Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Chỉ dẫn lúc lâm chung. Cuốn sách về các hướng dẫn dựa trên giáo lý của Tôn sư Gachen Rinpoche. Ina Biller dịch tạng Anh và biên soạn các chỉ dẫn để tạo thành cuốn sách này. Bản dịch Anh Việt của Trikung Gachen Pungsok Choling. Tháng 7 năm 2020. Cách sử dụng cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ này ghi lại các chỉ dẫn về thời điểm lâm chung do Tôn sư Gachen Rinpoche ban dạy. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn quý báu về cách hỗ trợ người chết theo các thực hành của truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã được tổng hợp trong cuốn Tử Thư Tây Tạng. Nội dung trong cuốn sách nhỏ này được sắp xếp theo các giai đoạn của sự chết, trước, trong và sau khi chết, với các chỉ dẫn đối với ngữ, thân và tâm, và có một phần ngắn gọn về các giai đoạn tan rã để tham khảo. Hầu hết các hình ảnh và các lời nguyện được đề cập trong cuốn sách được bao gồm ở phần cuối sách để thuận tiện cho việc tham khảo. Mục đích của cuốn sách này để giúp người đọc chuẩn bị cho sự chết và hoặc từ bi hỗ trợ người khác trong giai đoạn chuyển tiếp của họ. Bản dịch tiếng Anh và biên soạn cuốn sách này do Ina Biller thực hiện và do C.J. Ondek và Dan Clark hiệu đính. Giáo lý về Phật A-di-đà, trừ những phần được chú thích khác đi. Nguyện cho cuốn sách nhỏ này mang lại lợi lạc lớn lao cho mọi chúng sinh trong khắp tam thiên đại thiên thế giới. Giáo pháp ngắn gọn về vô thường và buông bỏ của Tôn sư Gachen Rinpoche. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết. Không một ai có thể thoát khỏi số mệnh này. 37 pháp tu Bồ Tát chỉ dạy rằng tâm thức khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Khi chết, chúng ta sẽ phải bỏ lại mọi thứ. Do vậy, chẳng ích gì để dính mắc vào cuộc đời này. Chúng ta nên hỏi bản thân mình, liệu có thực sự quan trọng để chuẩn bị cho cái chết? Tại sao thọ nhận các chỉ dẫn về cái chết lại quan trọng? Khi thọ nhận các chỉ dẫn này, chúng ta học được rằng tâm thức của chúng ta nên rời khỏi thân xác qua đỉnh đầu, huyệt bách hội, tại thời điểm lìa đời. Nếu không biết điều này, thì chúng ta sẽ bị các cảm xúc ô nhiễm như ghét bỏ, tham luyến, vô minh và ganh tị chi phối. Trong giai đoạn mê lầm này, chúng ta thiếu sự tự chủ. Chúng ta bị phiền não kiểm soát. Và điều này dẫn đến việc tâm thức sẽ rời khỏi thân xác qua một trong tám cửa bất tịnh, dẫn đến việc tái sinh trong vòng luân hồi. Mọi hạnh phúc và khổ đau đều do nghiệp, nhân và quả. Do vậy, việc rất quan trọng là sử dụng thời gian ít ỏi mà chúng ta có được trong thế giới này, làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Thông qua kinh nghiệm khổ đau, chúng ta phát triển tín tâm vào giáo pháp của Đức Phật. Bản chất của luân hồi là đau khổ. Gốc rễ của mọi đau khổ là chấp ngã, mà chấp ngã chỉ có thể bị phá hủy bởi tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chúng ta càng phát triển được nhiều tình yêu thương bao nhiêu, thì thế giới càng trở nên tốt đẹp hơn bấy nhiêu. Không có gì quan trọng hơn là chết với tâm yêu thương. Đó là tất cả những gì chúng ta cần mang đi với mình tại thời điểm lìa đời. Tam Bảo bảo vệ những người lìa đời với một tâm vị tha. Chúng ta trải nghiệm hầu hết các khổ đau và đau đớn trong thân thể. Thân thể thì lại vô thường, là một hiện tượng giả hợp do tâm thức kiến tạo ra thông qua các tập khí. Sự thật thì thân thể không phải là chúng ta. Bám chấp vào sự thoải mái dễ chịu của thân thể và ghét bỏ những gì không thoải mái là một sự mê lầm của tâm thức. Sau khi chết, chúng ta không còn thân xác vật lý này nữa, nhưng chúng ta lại kinh nghiệm đau khổ mãnh liệt hơn trong trung ấm. Bằng cách xả bỏ sự bám chấp và ghét bỏ vào cuộc đời này, chúng ta tránh được phải kinh nghiệm những hình tướng xuất hiện đáng sợ trong trung ấm. Đó là lý do tại sao việc suy ngẫm đi suy ngẫm lại về bản tánh như mộng của cuộc đời này lại rất quan trọng. Năng lực nhận ra tánh không của các cảm xúc ô nhiễm trong lúc còn sống sẽ đi theo chúng ta sau khi chết, và chúng ta sẽ có thể trực nhận được tánh không của trung ấm. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho các cảm xúc ô nhiễm sai sử và tích tập nghiệp tiêu cực, thì do các dấu ấn trong tâm, các hình tướng trung ấm đáng sợ sẽ dường như là thật đối với chúng ta. Cuộc đời như một giấc mộng thoáng qua. Trạng thái chết và rơi vào giấc ngủ là giống nhau. Thân xác chết nhưng tâm không thể chết. Vì tin các cảm xúc ô nhiễm là thật có, nên chúng ta tạo ra thân thể tương lai của mình. Chúng ta tái sanh và chết đi vô lượng lần. Bằng cách không bám chấp vào bất cứ thứ gì phát khởi, chúng ta sẽ được tự do và đạt được trạng thái bất tử của một vị trì giữ tánh giác. Tuy nhiên, chỉ có kiến thức thôi sẽ không giải thoát chúng ta được. Chúng ta phải kinh nghiệm được rằng khổ đau chẳng là gì cả, mà chỉ là một niệm tưởng, một thói quen. Bằng cách có được kinh nghiệm rằng các niệm tưởng thói quen không thực sự tồn tại, chúng ta trực nhận được cái chết thực ra chỉ là một niệm tưởng thói quen. Nếu chúng ta không bám chấp vào tính thật có của những niệm tưởng này, thì chúng ta sẽ đạt được thân bất tử của một vị bổn tôn hộ Phật. Hãy nhớ đến điều này tại thời điểm lìa đời. Những người bạn chân thật duy nhất không thay đổi của chúng ta là Tam Bảo, Đạo Sư và bổn tôn hộ Phật. Tất cả những bạn đồng hành trong đời sống thế tục thì vô thường. Chúng ta không thể mang bất kỳ ai trong số họ theo chúng ta tại thời điểm lìa đời. Do vậy, hãy ngừng dứt mọi niệm tưởng tiêu cực và hãy cầu nguyện đến bổn tôn hoặc đạo sư. Và đừng lo lắng quá nhiều về cái chết, vì điều này chỉ tạo thêm đau khổ mà thôi. Thay vào đó, hãy thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và hãy nghĩ về Quan Âm Tara hoặc bất kỳ một vị bổn tôn hộ Phật nào khác. Lo lắng về cái chết không mang lại một lợi lạc nào cả. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Do vậy, thật vô nghĩa để tự hỏi khi nào điều đó sẽ xảy ra. Khi thời điểm của nghiệp đến, chúng ta sẽ chết. Chúng ta không thể nói rằng mình chưa sẵn sàng để chết, không có thời điểm đúng để chết. Chúng ta chẳng có một lựa chọn nào cả, bởi đó là nghiệp. Nếu đó không phải là thời điểm chết của bạn, bạn sẽ không chết, ngay cả khi bạn nghĩ bạn sẽ chết. Do vậy, hãy buông bỏ lo lắng và hãy để cho nghiệp trổ ra. Thực hành của Thầy về Phô Hoa, chuyến di thần thức, tại thời điểm lìa đời, gồm có hai phần. Đầu tiên và quan trọng nhất là Phô Hoa Bồ Đề Tâm của tình yêu thương và lòng bi mẫn, dựa trên 37 pháp tu Bồ Tát. Phần thứ hai, Thầy thực hành Phô Hoa Pháp Thân, an trụ trong chân tâm. Thầy thực hành Quan Âm Tara ngày và đêm, vào mọi thời điểm, để giúp các đệ tử của Thầy và tất cả chúng sinh. Nếu con thực hành trì tụng ít nhất một vài minh chú Quan Âm Tara, con có thể kết nối với thực hành của Thầy và Thầy sẽ có thể giúp được con. Thậm chí nếu con không thực hành gì cả, thì lời cầu nguyện của thầy vẫn có thể giúp. Nhưng năng lực mang lại lợi lạc của những lời cầu nguyện này sẽ không được mạnh mẽ. Do vậy, con cần phải thực hiện phần của mình và thực hành. Hãy nghĩ về thân người trân quý vào mỗi buổi sáng khi thức giấc. Nhớ nghĩ về nghiệp trong suốt cả ngày và nghĩ về cái chết và sự vô thường vào buổi tối trước khi ngủ. Con nên uống thuốc gia trì, Duxi, hàng ngày. Hãy lấy một hạt thuốc nhỏ đặt dưới lưỡi của con vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thầy đang gửi hàng triệu quan âm Tara để giúp con và mọi chúng sinh. Cách quán tưởng Phật A-di-đà tại thời điểm lìa đời. Tôn sư Gachen Rinpoche luận giảng. Tất cả chúng ta nên cầu nguyện Đức Phật A-di-đà rằng: nguyện chúng con được tái sinh về cõi tịnh độ Cực Lạc, Devachen, khi chúng con lìa đời. Khi cầu nguyện Phật A-di-đà, một số người có thể nghĩ rằng có một Đức Phật A-di-đà to lớn ở đâu đó, nhưng thực sự thì không phải như vậy. Thực sự thì có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Đức Phật A-di-đà, và chúng ta nên quán tưởng sắc tướng hóa thân bên ngoài của Đức Phật A-di-đà trên đỉnh đầu của mình. Ở phương diện bên trong, tâm của một người là Phật tánh, và tâm của tất cả chúng sinh cũng như vậy. Quán tưởng hóa thân bên ngoài cũng quan trọng. Khi con quán tưởng Đức Phật A-di-đà, thì lợi lạc có được là gì? Tâm của chúng ta như một tấm gương, thuần tịnh nguyên sơ, như được nói đến trong Đại Viên Mãn. Và Đức Phật đã nói chúng sinh từ khởi thủy là Phật. Tâm này chính là Phật. Tâm này không tồn tại như một thứ vật chất nào đó, mà nó sáng tỏ và rỗng rang. Do vậy, tâm không phải là không có gì, bởi vì tâm mang tánh sáng tỏ, mà tâm cũng không phải là một thứ gì đó, bởi vì tâm là rỗng rang như một tấm gương. Do vậy, nếu chúng ta có tín tâm và tin tưởng vào Phật A-di-đà, và chúng ta tức thì nhớ nghĩ đến Phật A-di-đà, thì tâm này trở thành Đức Phật A-di-đà ngay tại khoảnh khắc đó. Nhưng nếu con nghĩ đến tôi và con bám chấp vào tôi, thì tất cả dấu ấn và nghiệp tích tập trong cái tôi đó từ vô thủy vô chung sẽ khiến con phải tiếp tục lang thang trong luân hồi. Khi con nhận ra được điều này, thì con là một vị Phật. Nếu con không nhận ra được điều này, thì con là một chúng sinh lang thang trong luân hồi. Khi con lìa đời, nếu con phát khởi tín tâm với Đức Phật A-di-đà, nếu con chỉ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà và quán tưởng Phật A-di-đà trên đỉnh đầu mình, thì ngay trong khoảnh khắc đó, tâm này trở thành Đức Phật A-di-đà và hóa hiện của cõi tịnh độ Cực Lạc sẽ khởi hiện. Ánh sáng của Phật A-di-đà tự nhiên hiển lộ thành cõi Cực Lạc. Và thầy giải thích điều này để cắt đứt bất cứ hoài nghi nào về điều này. Nếu con đã trưởng dưỡng lòng quy ngưỡng với Đức Phật A-di-đà từ sâu thẳm trái tim mình, và sau này khi con biết rằng mình sắp sửa lìa đời, thì con chỉ cần nhớ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà vào thời điểm đó. Sau đó, vào khoảnh khắc tâm thức rời khỏi thân thể, thì thức đó sẽ trở thành Phật A-di-đà và con được vãng sinh vào cõi Cực Lạc. Điều này cần được hiểu một cách rõ ràng. Chúng ta có thể sử dụng tôn ảnh Phật A-di-đà và lời nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ Cực Lạc để thực hành. Thầy đã đưa ví dụ là bản tâm như một tấm gương. Đó là những gì thầy muốn giảng giải. Các con nên trưởng dưỡng tín tâm với Phật A-di-đà và nhớ nghĩ đến Phật A-di-đà. Bởi vì bất cứ thứ gì con nghĩ đến vào thời điểm con lìa đời sẽ xuất hiện trước con. Do vậy, Khi con nghĩ đến Phật A-di-đà, thì Phật A-di-đà sẽ xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa. Do vậy, con nên phát triển tín tâm phó thác, xác tín vào Đức Phật A-di-đà.